Quy tắc số 10 của Sun Knight.
Ý nghĩa tồn tại của Sun Knight là thực thi công lý. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồn Cốc.com.
Ta và Josh trình bày rõ sự tình với Đại Vương Tử, dù sao muốn để gần 50 thánh kỵ sĩ âm thầm mai phục mà không kinh động đến người trong hoàng cung là chuyện cơ hồ không có khả năng. Đại Vương Tử cũng gật đầu đồng ý vô cùng dứt khoát. Xem ra ngài ấy đã sớm có dự cảm từ trước. Các thánh kỵ sĩ có người giả dạng thành kỵ sĩ hoàng gia, tuần tra quanh khu vực phụ cận, có người giả dạng thành đầy tớ. Dù sao số người trong hoàng cung vốn rất đông đúc, tăng thêm 50 người cũng không thấy có khác biệt gì rõ rệt. Josh nằm trên giường ngụy trang thành đối tượng mà Roland muốn giết. Về phần ta, vì muốn che giấu hơi thở thần thánh trên người, chỉ đành nhờ giáo hoàng thiết kế giúp một phong ấn không cho hơi thở thần thánh rò rỉ ra bên ngoài, sau đó dán nó lên trên tủ quần áo, rồi nhốt mình vào trong. Nói không phải đùa, nhưng đồ dùng của hoàng gia quả thật chẳng tầm thường, chỉ riêng một chiếc tủ quần áo thôi đã to bằng nửa gian phòng ngủ của ta rồi. Dưới đây tủ còn lót một lớp lông nhúng, hại ta không kiềm chế được, nằm xuống trải nghiệm một phen, sau đó tiện tay kéo một cái áo choàng xuống xem như chằn đáp, hạnh phúc quá đi mất. Ta thấy bản thân bắt đầu mơ màng chực ngủ, cái tủ quần áo này còn dễ chịu hơn cả giường ta. Cũng may, ta không nằm ở vị trí của Church, mới nằm trong tủ quần áo thôi mà đã dễ chịu thế này. Nếu lên giường thật có lẽ ta sẽ vì chăn ấm đềm êm quá sức thư thái mà ngủ đến bất tỉnh nhân sự, sau đó bị râu lên vùng kiếm chặt thành hai khúc.
Sinh!
Ta trở mình, làm cái gì đấy, điếc hết cả lỗ tai, ta đang ngủ thoải mái lắm có biết không hả? Người đứng bên ngoài im lặng một chốc, sau đó là một tràng gõ cửa tủ dữ dội vang lên. Ta giật mình đến độ bật phát người giấy, hoảng hốt hỏi.
Sao thế? Râu lên tới rồi à? Còn chưa?
Giọng nói trầm thấp của Josh vang lên phía bên kia cánh tủ.
Nhưng tớ rất lo là dù hẳn có đến rồi, cậu cũng hoàn toàn không phát hiện ra, vì đang bận ngủ say như chết. Sao có thể như thế được?
Ta cười khang, quả thật có khả năng này, đúng là người hiểu ta nhất chỉ có mình chết.
Trời chỉ vừa sẩm tối, Roland chắc hẳn sẽ không tới sớm như vậy. Để tránh cảnh cậu ngủ quên, kể mấy chuyện về Roland cho tớ nghe đi.
Ta im lặng một lúc thật lâu, không biết phải mở lời từ đâu nữa. Mà chết xưa nay vốn là người rất giàu lòng kiên nhẫn, không hề lên tiếng thúc giục. Cuối cùng, ta thở hắt một hơi dài, bắt đầu kể lại những ngày tháng đã qua đó.
Lần đầu tớ gặp Roland là trong buổi tuyển chọn 12 thánh kỵ sĩ được tổ chức tại thần điển, chính là cái lúc mà chỉ còn lại 10 ứng viên cạnh tranh đó. Nhiều ít gì chắc cậu cũng biết, thời điểm đó quả thật chính là dịp cá cược lớn nhất trong thành, cơ hồ ai cũng đặt cược, xem đứa trẻ nào sẽ trở thành thành viên của hội 12 thánh kỵ sĩ. Tớ biết,
phía ngoài truyền vào thanh âm của Church, nghe khá xa xôi, xem ra cậu ấy đã trở về giường. Ta không dám tiếp tục nằm xuống, chỉ có thể dựa lưng vào cánh tủ, hỏi.
Cậu còn nhớ tỷ lệ cược của cậu là bao nhiêu không? Không để ý bao giờ.
Ta phì cười.
Cậu nghiêm túc y như rầu lần ấy, chắc thời gian của hai người đều dồn vào việc luyện kiếm cả rồi. Tớ vẫn còn nhớ. Tỷ lệ cược của cậu là 1 ăn 1.083. Người nào đặt cược cho cậu, dù thắng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cậu nhớ rõ thật.
Ta có thể cảm nhận được niềm thán phục mơ hồ toát ra từ giọng đối phương. Biết làm sao bây giờ, khi điều duy nhất ta có thể tự hào là khả năng ghi nhớ. Ta tiếp tục nói.
Tỷ lệ cược của Roland là 1 ăn 1.052, còn thấp hơn cả cậu. Cũng có nghĩa là, khi ấy xác suất cậu ấy trở thành Sun Knight còn cao hơn xác suất cậu có thể trở thành Church Knight nữa. Nhưng cậu ấy đã không làm được.
Josh thản nhiên tiếp lời.
Đúng thế, cậu ấy thất bại. Vị trí sinh nai lại do một đứa có tỷ lệ cược lên đến 1/563 ngồi vào.
Ta nói bằng giọng hơi trào phúng.
Năm đó có khối người vì đặt cược cho tớ mà được thành ông nọ bà kia đấy.
Bên ngoài truyền vào giọng nói thản nhiên của Josh.
Cậu đâu có tệ đến mức ấy. Thành tích kiểm tra thần thuật và thi viết của cậu cao nhất trong đám trẻ con. Chỉ là người ngoài không hiểu được thần thuật, cũng không biết rõ kết quả thi viết mà thôi.
Tuy rằng sự tình đã trôi qua từ nhiều năm về trước, nhưng nay nghe được những lời an ủi đó của Church, ta vẫn cảm thấy vô cùng thư thái.
Đúng thế, ta đâu có tệ vậy, chỉ đánh kiếm hơi kém chút xíu thôi. Có điều, kiếm thuật của cậu thật sự rất tồi. Ê, cậu không cần phải nói thêm câu đấy đâu, làm ơn. Nói tóm lại, lúc đó mọi người đều cho rằng Roland chính là sinh nai tương lai, tớ lại là ứng viên có xác suất thành công thấp nhất, thế nên quan hệ giữa hai chúng tớ rất tốt. Cậu ấy còn thường giúp đỡ tớ việc nọ việc kia, giống như tớ giúp cậu đánh nhau, giúp cậu treo tường mua bánh ngọt hương Việt Quốc, giúp cậu đánh con chó cắn cậu các kiểu chữ gì.
Just thở dài.
Gracia, cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả. Ha ha ha.
Ta chỉ biết cười khan. Đúng thế, từ sau khi Roland bỏ đi, Josh đã thể chỗ cho cậu ấy.
Lúc trước Roland hãm hại cậu là vì cậu đã cướp mất vị trí của đối phương ư? Không, cậu ấy không hãm hại tớ.
Ta khóc không ra nước mắt.
Cậu ấy chỉ hơi chậm hiểu một tí thôi. Đến giờ cậu ấy vẫn chưa biết mình đã vô tình hại tớ bị người ta đồng thành hung thủ tra tấn cậu ấy đến chết. Chỉ nghĩ bản thân đã lỡ tay kiếm tớ một kiếm thôi. Liên quan đến lời đồn hung thủ tra tấn đó, tớ nghi ngờ là do.
Josh mới nói được một nửa đã đột nhiên dừng lại. Ta đang cảm thấy kỳ quái thì đã thấy một tiếng nói vô cùng quen thuộc vọng vào. Chỉ hiện trong ấy xen lẫn quá nhiều oán hận mà ta chưa từng nghe thấy.
Ta đã nói rồi, Roland ta sẽ trở về tìm ngươi, quốc vương bệ hạ. Roland, sao có thể thế được, cậu ấy vào từ lối nào vậy? À, nhất định là mật đạo rồi, đáng chết, ta hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Roland cũng biết mật đạo ở chỗ nào. Ngươi không phải quốc vương.
Bị phát hiện rồi sao? Ta vội vàng mở cánh tủ rồi nhảy ra ngoài, đồng thời thảnh quang trên tay lũy lên sáng rực. Đây là tín hiệu báo cho đội ngũ đang mai phục bên ngoài. Mà thực lực các thánh kỵ sĩ tinh nhuệ phía ta không chỉ là danh hảo. Tín hiệu vừa lũy lên đã thấy Blaze Knight và tiểu đội thẩm phán nhảy vào trong qua hai khung cửa sổ. Earth Knight thì cùng tiểu đội Thái Dương hùng hổ xông vào theo lối cửa phòng. Josh Knight tay nắm thần kiếm thẩm phán, bật dậy khỏi giường. Đối diện với thế trận của phe ta, Roland đầu tiên vô cùng sửng sốt, sau đó quay đầu lại nhìn ta, hỏi bằng vẻ khó tin.
Grisio, sao có thể như thế được? Roland, cậu nên biết rằng tớ không thể để mặc cậu giết người.
Ta bi thương nhìn người bạn tốt năm xưa.
Nhưng rõ ràng tớ đã bảo với cậu.
Ta gật đầu, cắt ngang lời đối phương.
Cậu đã bảo với tớ, người cậu căm hận là đại vương tử điện hạ. Nhưng
Roland tức tối đến mức quát thẳng vào mặt ta.
Đây là phòng ngủ của quốc vương. Đúng, mãi đến khi chính miệng cậu nói với tớ, đối tượng căm hận của cậu là đại vương tử điện hạ, tớ mới có thể khẳng định 100% hung thủ thực sự là quốc vương bệ hạ. Bởi vì Roland, kỹ năng nói dối của cậu từ hồi xưa đã tệ y như kiếm thuật của tớ rồi. Cậu
Roland vô cùng kinh hãi.
Huống chi, tớ không dám chắc đại vương tử điện hạ có tra tấn ai đến chết không. Nhưng có một điều tớ dám khẳng định là nếu ngài ấy thật sự làm ra hành vi ngược đãi ấy, thì chỉ sợ qua 10 năm nữa chúng ta cũng không phát hiện ra được.
Ta nhún vai nói.
Đại vương tử đầu phải tay mơ, nếu đối phương thật sự tra tấn ai đến chết, thì nhất định sẽ hủy diệt tất thảy chứng cớ, giải quyết triệt để một lần, tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức sai kỳ sĩ dưới trướng đích thân đi vứt xác. Lại thêm sau đó trên phố bắt đầu xuất hiện lời đồn, nội dung là tớ đã tra tấn Death Knight đến chết. Nếu chị nói tại giết Death Knight thì còn lý giải được rằng mọi người vì nghe thấy Death Knight nói sẽ quay trở lại tìm Sun Knight nên tự động suy đoán hung thủ giết cậu là tớ. Thế nhưng nội dung lời đồn lại cụ thể đến mức đề cập tới việc Death Knight chết do bị tra tấn. Điều này rất khó hiểu. Ta nhìn Roland, biểu cảm trên gương mặt tên ấy rất là kinh ngạc. Quả nhiên, câu ấy căn bản không hay biết lời đồn nào cả. Có điều không quan trọng, dù sao ta nói cũng đâu phải cho Roland nghe. Người biết Death Knight chết là do tra tấn, trừ bản thân Death Knight ra, chỉ còn lại hung thủ.
Ta lại đưa mắt nhìn Roland lần nữa, đối phương cau mày, dường như đang cố gắng lý giải lời ta nói. Ta tiếp tục giải thích.
Hơn nữa, lời đồn kia quả thật lan truyền quá nhanh. Ta đoán việc này không thể do bản thân Death Knight làm ra được. Dù sao Death Knight cũng không thể nghênh ngang đi ra đường chuyện trò, tán gẫu với dân chúng. Thế nên, lời đồn hãm hại ta ắt hẳn truyền ra từ phía hung thủ.
Ta mỉm cười, quay đầu nhìn Church, nói:
chuyện liên quan đến lời đồn ban nãy anh định nói với tôi chính là cái này đúng không? Có cần bổ sung thêm gì không? Hạ Church Knight.
Church thản nhiên liếc ta một cái, ánh mắt tỏ rõ ý trách cứ, đừng sinh sự nữa, nhưng vẫn tiếp lời.
Vốn dĩ, nếu thần điện phát hiện sự tình có liên quan đến hoàng thất, rất có khả năng sẽ lệnh cho chúng ta từ bỏ việc điều tra, tài tiếng của hoàng thất sẽ được giữ kín. Thế nhưng, một khi câu chuyện can hệ đến danh dự của Sun Knight, thì chúng ta không thể không tra xét rõ ràng. Bởi vậy mới nói, hung thủ lại có thể ngu ngốc đến độ vu oan cho ta, ép thần điện bắt buộc phải tra xét rõ ràng sự việc. Hành động cầm đá tự đập chân mình như thế, hoàn toàn không phải phong cách làm việc của đại vương tử.
Ta cười lạnh một tiếng.
Chúng ta lại suy xét xa hơn một chút. Người có oán thù đặc biệt với ta, vừa đầy đủ gan dạ lại thừa mứa ngu xuẩn đi đổ tội cho sinh nai của thần điện ánh sáng. Ngoại trừ quốc vương bệ hạ thân yêu của chúng ta ra, thì còn ai vào đây nữa? Ăn nói sằng bậy, tên nhãi vô lễ này.
Dạ sách bên cạnh đột nhiên tách sang hai bên, quốc vương thẹn quá hóa giận, hùng hổ lao ra ngoài, đại vương tự theo sát phía sau lưng, chọn mày nhíu chặt, xung quanh hai người đương nhiên có không ít kỵ sĩ hoàng gia theo hộ tống. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, chỗ họ trốn vào chính là gian mật thất đầu tiên ta ghé thăm khi lẻn vào hoàng cung điều tra trước đó. Xem ra vì bổ trí mai phục, bọn họ đã mở niêm phong lối vào ra. Roland vừa trông thấy quốc vương đã đỏ ngầu hai mắt, điên cuồng lao về phía đám người mới xuất hiện. Quốc vương sợ tái mắt, hốt hoảng kéo đám kỵ sĩ dưới trướng tạo thành vách chắn, bản thân trốn biệt ra sau lưng họ.
Church, Earth!
Ta vội vàng hét lên nhắc nhở, song Church còn phản ứng nhanh hơn cả ta, đã sớm rút kiếm cạn Roland lại. Mà Earth thì sau khi nghe thấy tiếng hét của ta mới vội vàng đứng chắn trước mặt quốc vương, triệu hồi tấm khiên đất mẹ chở che của mình. Ta bắt đầu niệm thần chú, thần chú của ta càng đọc càng dài, thảnh quang trong phòng cũng càng lúc càng chói lọi. Thử ánh sáng này vốn là khắc tinh của sinh vật bất tử, dù khi còn sống Roland có là cao thủ kiếm thuật, sau khi chết lại thành Death Knight, kẻ xuất chúng trong số các sinh vật bất tử đi chăng nữa, thì cũng không thể chống chọi quá lâu trước thử thánh quang này. Huống chi đối thủ của cậu ấy còn là Church Knight, người có kiếm thuật mạnh nhất trong số 12 thánh kỵ sĩ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Roland đã rơi vào thế yếu, kiếm của cậu ấy bị Church đánh bay, cơ thể cũng bị thánh quang tràn ngập sang phòng bức bách đến độ phải quỳ một trần xuống. Thấy vậy, lão quốc vương vốn đang cò rò trốn sau lưng các kỵ sĩ hoàng gia lập tức xông ra, giờ chân đạp lên đầu Roland, vừa đạp vừa mắng chửi.
Tên khốn kiếp, được chết dưới tay ta đã là vinh hạnh cho thứ tùy tiện như ngươi rồi, thế mà còn dám quay lại báo thù. Phụ vương, mau dừng tay!
Đại vương tự biến sắc, định xông lên giữ phụ thân mình lái, song thân thể ngài ấy vốn rất gầy gò, không những không ngăn được còn bị quốc vương xô ra. Cũng may các kỵ sĩ xung quanh kịp thời đỡ được, mới không khiến vị điện hạ có dòng máu cao quý ấy ngã lăn xuống đất.
không được giẫm tiếp nữa.
Không ngờ Blaisnai đứng cạnh đó là người đầu tiên không kiềm chế được, cậu ấy xông lên đẩy bật quốc vương ra.
Người lại dám đợi ta?
Quốc vương vô cùng kinh ngạc, sau đó gào lên cuồng loạn.
Kỵ sĩ hoàng gia, hỏi các kỵ sĩ của ta, hắn vừa tấn công ta, ta ra lệnh cho các ngươi phản kích ngay lập tức.
Khi nhận được mệnh lệnh tấn công thánh kỵ sĩ, các kỵ sĩ hoàng gia rõ ràng đều sửng sốt. Song bọn họ không hổ là kỵ sĩ hoàng gia, chỉ sau một thoáng ngẩn ngươi đã lập tức rút kiếm đeo bên hông ra, hàng ngũ chỉnh tề áp sát Blaze Knight. Blaze đương nhiên tức giận đến đỏ âu cả mắt, khản giọng gầm lên.
Các ngươi lại dám chỉ vũ khí về phía ta cơ à? Các anh em thánh kỵ sĩ chuẩn bị chiến đấu.
Thế là các thánh kỵ sĩ liền rút kiếm nhắm thẳng hướng kỵ sĩ hoàng gia.
Tất cả dừng tay lại.
Lúc này đến phiên Just Knight quát lớn bằng giọng phẫn nộ cực điểm. Song hiện tại tình huống đã hỗn loạn đến độ cả tiếng rống giận của Just Knight cũng không ngăn cản được. Tiêu độ kỵ sĩ thẩm phán quả thật đã buông ngay vũ khí xuống. Bọn họ tuyệt đối không dám làm trái mệnh lệnh của Judge Knight. Thế nhưng nơi đây còn có đội kỵ sĩ Thái Dương của ta. Blaze Knight tính tình nóng nảy và Earth Knight hiền hậu bên ngoài nhưng nham hiểm bên trong. Những hành vi không mấy tốt đẹp thường ngày của quốc vương chỉ sợ đã sớm khiến đám thánh kỵ sĩ này khinh bỉ tận đáy lòng. Thế mà lão già này còn dám tự mình xông lên điên cuồng giẫm đạp Death Knight, miệng không quên hô hào chính ta đã giết râu lần đấy, quả thật như sợ người ngoài chưa đủ căm ghét mình vậy. Thánh kỵ sĩ và kỵ sĩ hoàng gia trợn mắt trao nhau những ánh nhìn tóe lửa, đôi bên lăm lăm vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng, lại thêm quốc vương đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa, lão quờ lấy một chiếc bình hoa ném về phía Blaze Knight. Tuy rằng không trúng đích, chỉ va vào tấm khiên bảo vệ Earth Knight tạo ra rồi vỡ tan tành. Thế nhưng, hành vi xem thường 12 thánh kỵ sĩ của thần điện đó đã lập tức chọc giận tiểu đội Thái Dương. Không biết thành viên nào của tiểu đội đã nhổ nước bọt về phía kỵ sĩ hoàng gia. Chỉ biết ngay sau đó tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, đôi bên lập tức lăn xả vào nhau, nhất thời tiếng vũ khí về nhau vang lên không dứt. Phải nói là tiểu đội Thái Dương của ta tuy tính tình không được tốt lắm, nhưng thực lực lại đảm bảo xếp hạng tình anh trong những tình anh. Đảm đàn em của ta không biết là do sổ kiếp xui xẻo hay bởi bản tính đua đường, cứ dầm bữa nửa tháng lại chọc vào đối tượng không nên chọc. Mà đội trưởng của bọn họ cũng chính là ta đấy, vĩnh viễn cười tươi như nắng, trông có vẻ rất dễ bắt nát. Đồng thời cũng áp dụng chính sách sống chết mặc bay với thuộc cấp trên mọi phương diện. Thế nên các thành viên chỉ còn cách tự lực tự cường, dựa vào thực lực siêu đẳng và tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn đội, đánh cho đối phương đến mức không dám tìm đến cáo trạng thì thôi. Ta không ngó ngàng gì đến trận ẩu đả đang diễn ra sau lưng mình, đi tới trước mặt Roland, cúi đầu nhìn cậu ấy, trong lòng ngổn ngang muôn vàng cảm xúc.
Grisio, Grisio.
Râu lần thấp giọng gọi tên ta, câu ấy ngẩng đầu lên, gương mặt không mang bất cứ cảm xúc nào, chỉ có ngọn lửa trong hốc mắt lại dần dần biến thành màu đen đặc. Cậu ấy dùng đôi mắt lửa đen ấy nhìn ta và hỏi,
cậu trở thành Sun Knight là để bảo vệ loại người ấy sao?
Ta nhỏ giọng đáp,
Roland, trên thế giới này có rất nhiều sự tình không thể không thỏa hiệp. Tưởng trên cương vị Sun Knight của thần điện ánh sáng, quả thật tớ phải suy xét đến rất nhiều việc. Đây chính là đáp án của cậu.
Ngọn lửa đen trong hốc mắt Roland càng lúc càng đẫm đặc, càng lúc càng dữ dội.
Roland, cậu tỉnh táo lại đi.
Ánh mắt ta nhuốm vẻ xót thương.
Bất kể quốc vương có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần lão còn là quốc vương một ngày, thì tớ vẫn phải ngăn cản cậu giết lão. Mặc cho tội lão đáng chết vạn lần.
Sâu lên nhìn ta trong chốc, ngọn lửa đen đã cháy tràn ra ngoài hốc mắt.
Đúng, mặc cho tội lão đáng chết vạn lần.
Ta thản nhiên thừa nhận.
Hay cho một Sun Knight.
Râu lên đột nhiên phá lên cười, từ cười nhẹ biến thành cười to, thành cười điên dại. Ngọn lửa màu đen trên mặt đã sớm tràn ra hốc mắt, thiêu dọc gò má đối phương, nhìn vào trông như hai hàng nước mắt màu đen.
Hụt, Roland bất thình lình tông mạnh đầu vai, hút ta bật ra chỗ khác. Thánh quang vốn tràn ngập căn phòng tức thì biến mất không thấy tăm hơi. Chúng vừa biến mất, Roland liền có thể chuyển từ tư thế quỳ một gối sàng đứng thẳng người. Sau khi bị Roland đánh bay đi, ta lại lồng cồng bò dậy. Tiểu đội thẩm phán cắm chốt ngoài cửa phòng cũng phát hiện ra, định tiến lên dìu ta dậy, nhưng lại bị ta giơ tay cản lại, lệnh cho bọn họ tiếp tục cố thủ nguyên vị trí. Trừ tiểu đội thẩm phán ra, không một ai phát hiện ra biến cố này, bởi vì hiện tại bên trong phòng ngủ đang hỗn loạn như một bãi chiến trường. Kỵ sĩ hoàng gia và Blaze Knight, Earth Knight cùng tiểu đội Thái Dương, đôi bên tổng cộng hơn 70 người đang ẩu đả hăng say. Vương tử và Just Knight liên tục yêu cầu dừng tay, còn quốc vương thì cổ sống cổ chết đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu đội Thái Dương của ta hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lời Just Knight nói. Suy cho cùng, thủ lĩnh của họ là ta đây cùng Just Knight là kẻ thù không đội trời chúng. Chịu nghe lệnh đối phương mới là chuyện lạ. Gương mặt đại vương tử tái sành tái xám, nhợt nhạt như thể có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Just Knight bên ta thì tương phản, phẫn nộ đến mức cả gương mặt sắp biến thành màu đen. Cũng may đây là phòng ngủ của quốc vương, rộng như sảnh đường tổ chức hội nghị, bằng không sao chứa nổi cả một đội quân đấu đá lẫn nhau thế này. Ta lại niệm thần chú hội tụ thánh quang, ảnh quang lần này còn chói mắt hơn cả lần trước. Chỉ có điều ta đã âm thầm sử dụng chút thủ đoạn, phụ ánh sáng khắp cả gian phòng, chỉ trừ khoảng không xung quanh người Roland. Ta muốn để Roland trở thành Death Lord, chỉ khi đó kế hoạch của ta mới có thể thành công. Thánh quang chói lọi đã thành công chặn hết những luồng khí bóng đêm mãnh liệt sản sinh quanh cơ thể Roland trong quá trình biến đổi từ Death Knight thành Death Lord. Mức độ lóa mắt của thánh quang cũng chi mờ hẳn bóng dáng của Roland. Chắc hẳn tiểu đội thẩm phán đang nghĩ Death Knight đã bị tà khống chế, thế nên không có bất cứ hành động gì. Những người còn lại càng không cần nhắc đến, tà rất hoài nghi đám trẻ trâu đã quần nhau đến đỏ cả mắt kia, liệu có phát xác ra chuyện thánh quang biến mất rồi lại xuất hiện không? Thánh quang ta gọi tới hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của ta. Nhờ vậy, ta có thể tận mắt chứng kiến cảnh một Death Lord sinh ra. Toàn thân Roland vốn có màu xám trắng, về sau ngọn lửa trong hốc mắt biến thành màu đen đậm, lửa cháy lan ra gò má, hình thành hai vệt màu đen. Lúc này đấy, vệt đen đã từ từ tràn xuống cổ, tuy ta không trông thấy phần da thịt dưới lớp quần áo ra sao, nhưng vệt đen chẳng mấy chốc đã lan đến tận phần cánh tay không bị vai vóc gì. Trừ vết lửa đen tràn ra từ hốc mắt, luồng khí bóng đêm vây quanh Roland cũng chui vào thân thể cậu ấy, sau đó từ từ nhô ra từ phía đằng lưng. Hình dạng giống như một đôi cánh rồng vẫn thường xuất hiện trên những bức bích họa. Điểm khác biệt duy nhất là phần chóp cánh còn mọc thêm một chiếc vuốt sắc nhọn. Thân màu xám trắng, phần lửa đen, cánh rồng cùng vuốt sắc, đây chính là dáng vẻ của Death Lord ư? Ta không thể không thừa nhận, trong đối phương lúc này vừa hùng mạnh vừa phong độ, hiện tại chỉ hy vọng kế hoạch của ta có thể ngăn Roland lại, bằng không thì, hà hà, phỏng chừng chỉ còn nước chết chung với tên ấy mà thôi. Lúc này Roland đã mở mắt ra, cậu ấy có vẻ tò mò quan sát hoa văn lửa đen trên cánh tay mình, còn đưa tay sờ soạn đôi cánh rồng sau lưng. Đến lúc rồi! Ta lao đến bên cạnh Roland, cùng cậu ấy đối mặt, cự ly giữa đôi bên chỉ chưa đầy một mét. Roland vừa nhìn thấy ta đã phẫn nộ đến mức vặn vẹo mặt máy, vùng chuộng đánh bay ta ra xa, mà ta ngay đến việc cậu ấy ra tay thế nào cũng không nhìn rõ. Ta lại ngã sóng xoài xuống đất, mị nó chứ, lần này thật sự rất đau. Ta cực kỳ hoài nghi không biết lồng ngực mình đã lõm xuống hay chưa. Còn có một khả năng tệ hơn là đã lõm đến độ thông gió được rồi.
Sun Knight,
tiểu đội thẩm phán là những người đầu tiên phát hiện ra tình cảnh thê thảm của ta. Bọn họ nhảo nhác hô lên kinh hãi, sau đó định lao tới bảo vệ ta.
chỉ hiềm Roland để nhanh tay hơn. Cậu ấy vươn tay ra, miệng lầm bầm mấy câu thần chú, triệu hồi một đám đông sinh vật bất tử thuộc đủ mọi giống loài. Xác sống, xương khô, nhện mặt người hút máu, âm hồn, thậm chí còn có những loại ta không gọi được tên. Thế này thì mạnh quá sức tưởng tượng rồi, ta nghĩ mà tái miết mặt mày. Phiền này ta sẽ không để lật thuyền trong mương, trực tiếp bị râu lần tiêu diệt ở chỗ này chứ. Lúc này chẳng ai trong tiểu đội thẩm phán còn hơi sức để dìu ta dậy nữa. Mọi người bị đợt tấn công bất thình lình của Death Lord khiến cho không kịp trở tay, nhưng rốt cuộc cũng xem như thu hút được sự chú ý của đám người đang quần ẩu. Kỵ sĩ hoàng gia kẻ nào kẻ nấy hô to:
"Bảo vệ vương tử điện hạ!"
Khi phát hiện ra ai cũng hô giống nhau, bọn họ mới vội vàng vớt vát lại:
"Bảo vệ quốc vương bệ hạ nữa!"
Lão già ấy đúng là không được lòng mọi người. Về phần tiểu đội Thái Dương của ta, sau khi phát hiện ta đã ngã lăn ra và hộc máu, biểu cảm hằn trên mặt từng người đủ để biên soạn hẳn một quyển bách khoa toàn thư về các kiểu kinh hãi. Ta cố gắng nhịn đau, ra lệnh cho tiểu đội dưới trướng mình:
"Ngăn cản sinh vật bất tử, không được để một con nào rời khỏi phòng ngủ."
"Rõ." Tiểu đội Thái Dương của ta muôn miệng một lời, kỷ luật tốt như thể đám lính vừa tham gia cuộc hỗn chiến là người khác vậy. Tùy thường ngày bọn họ hành động vô cùng bừa bãi, nhưng chỉ cần nhận được mệnh lệnh của ta thì sẽ trở nên ngoan ngoãn như mèo nhỏ, bởi ta đã từng nói với họ rằng ta bảo ai nhảy xuống vực thì kỵ đó phải nhảy, bằng không ta sẽ đích thần ném hẳn xuống, sau đó xô thêm một tảng đá lớn xuống đấy cho có cặp đỏ đôi. Vốn dĩ ban đầu bọn họ không sợ ta là mấy, dù sao ta cũng là sinh nai luôn luôn mỉm cười, bề ngoài vô hại, không chút đáng sợ kia mà. Thế nhưng, sau khi ta tụm tiện đạp một thành viên trong đội xuống vách núi, kế đó đẩy thêm hai tảng đá còn to hơn cả một người bình thường xuống theo, thì đám còn lại đã chọn cách tự nhảy. Hiệu suất tiêu diệt sinh vật hắc ám của tiểu đội Thái Dương bên ta cao hơn tiểu đội thẩm phán rất nhiều, bởi lẽ thử sinh vật hắc ám sợ hãi nhất như thần thuật hội tụ thánh quang, lời chúc phúc của thánh thần v.v. đều là kỹ năng bắt buộc phải học khi gia nhập tiểu đội Thái Dương. Ta thấy tiểu đội Thái Dương đối phó với sinh vật hắc ám không hề mất sức, chỉ là số lượng quá đông đảo, nhất thời không tiêu diệt xuể mà thôi, bởi vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc này, Blaze và Earth cũng đã tới bên cạnh dìu ta đứng dậy, ta lập tức ra chỉ thị cho hai người.
"Blaze, âm hồn giao cho cậu xử lý. Earth, cậu xem xét tình hình tùy thời chi viện. Tớ không muốn nhìn thấy người nào bị thương trí mạng đâu."
Hai người nghe vậy gật đầu. Blaze giãy lửa bao quanh thành kiếm hai lưỡi của chính mình rồi lao vào cuộc chiến, truyền nhắm âm hồn để tấn công. Earth Knight thì đứng ngay cạnh ta, hai mắt theo dõi gắt gao tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng lại vươn tay dựng khiên bảo hộ cho người nào đó. Roland đứng chính giữa vòng vây của một bầy sinh vật bóng đêm, cậu ấy nhìn tình hình giao tranh hỗn loạn quanh mình, khóe miệng lại thoáng cong lên thành một nụ cười tà ác đến thản nhiên, đó hoàn toàn không phải thứ biểu cảm cậu ấy nên có. Ta bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Roland đã phẫn nộ đến mất cả lý trí rồi? Trong lúc ta còn đang ngờ vực, thì Roland đã lập tức thực hiện ngay một hành động giúp ta có thể khẳng định 100% nghi vấn trên. Đối phương xem đám mây bóng tối như một chiếc võng, vậy lấy toàn bộ gian phòng, nhốt chặt mọi người bên trong, sau đó tiếp tục triệu hồi nhiều sinh vật bóng đêm hơn nữa. Số lượng hiện tại đã cơ hồ sắp xỉ số kỵ sĩ có mặt trong phòng. Chẳng trách quyển sách giáo khoa nào về sinh vật bất tử cũng viết, tuyệt đối không được để một Death Lord ra đời, bằng không đó sẽ là một tai họa. Thì ra Death Lord thật sự có sức mạnh vượt ngoài khả năng tưởng tượng của người thường. Xem ra kế hoạch lần này của ta quả thật có phần liều lĩnh quá. Ta trông thấy Judge Knight đứng bên đang hỏi Đại Vương Tử.
"Thành thật xin lỗi, Đại Vương Tử Điện Hạ. Tình huống đã vượt qua ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Xin hỏi những kỵ sĩ khác hoặc giả vệ bên trong hoàng cung
phải bao nhiêu lâu nữa mới chú ý đến động tĩnh bất thường ở đây?
Gương mặt đại vương tử lúc này tái nhợt đến ghê người, còn phải liên tục ứng phó với những tiếng gầm gừ gào thét của phụ vương mình. Đối phương đáp lại bằng một nụ cười khổ.
Vì phải xử lý loại chuyện không được thích hợp phơi bày ngoài ánh sáng trò lắm này, ta đã điều tất cả vệ binh đi thật xa, hơn nữa còn ra lệnh cho tất cả mọi người, dù có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được lại gần.
Nghe vậy, Just Knight nhíu chặt chân mày, sau đó nhìn về phía ta. Ta có thể đoán được dự định của cậu ấy, hẳn là muốn ta xông ra thông báo cho những người khác trong hoàng cung và thần điện ánh sáng. Đây đích xác là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, ta đã bị thương nặng. Thứ hai, dù ta không bị thương đi chăng nữa, khả năng chiến đấu cũng không hơn kẻ bị thương nặng là mấy. Thứ ba, thân thể ta không chỗ nào không dồi dào hơi thở thần thánh, rất dễ đột phá lồng giam được dựng lên bởi hơi thở bóng tối xung quanh. Thế nhưng, ta cũng có kế hoạch của riêng mình, hiện tại chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi.
Ta nuôi đám kỵ sĩ chúng bay để làm gì, còn không mau xông lên xé xác tình ấy cho ta.
Quốc vương giận dữ đến mức đám thịt mỡ trên người rung lên bần bật, thậm chí còn bạc tai một kỵ sĩ hoàng gia. Quốc vương bệ hạ thần ái, cả đời này chưa khi nào ta lại muốn hôn lên bàn tay mấp míp của lão như lúc này đâu. Hành động và lời nói vừa rồi đảm bảo thừa đủ để chọc giận Roland, mà ta chỉ đang chờ đợi phút giây này. Roland quả nhiên nổi cơn thịnh nộ, lửa đen trong hốc mắt bốc lên ngùn ngút, miệng rống lên những tiếng gầm gừ không thuộc về nhân loại. Luôn khí bóng đêm trở nên cuồng bão, khiến cái gian phòng cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Ta lập tức chạy về phía quốc vương, tuy ta không biết Roland sẽ đột phá rào chắn của các kỵ sĩ hoàng gia thế nào, nhưng tên ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách nào đó. Ta chỉ còn đứng được trước mặt quốc vương trước khi cậu ấy tấn công là xong. Ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Roland. Giữa những bóng người loang loáng, ta mơ hồ thấy được không khí chung quanh Roland dường như có khuynh hướng vặn vẹo, chẳng lẽ. Ta tăng tốc độ, rất sợ bản thân không kịp ngăn cản Roland. Roland đã biến mất. Giữa lúc mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại, Death Lord đã xuất hiện ngay trước mặt quốc vương, nở một nụ cười đầy tà ác.
Quốc vương bệ hạ, đã đến lúc chuộc tội rồi.
Quốc vương sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Đây là phép di động tức thời thuộc hệ ma pháp không gian, có thể rút ngắn cự ly không gian trong khoảnh khắc, đưa chủ thể tới chỗ của một người khác. Không ngờ Death Lord lại có thể thi triển cả loại ma pháp này.
Roland, dừng tay!
Hãy Roland không hề do dự giờ cao kiếm bộ xuống đỉnh đầu quốc vương, ta kịp thời nhảy đến trước mặt lão heo mập, dùng thần thuật cộng thêm phép thánh quang hộ thể, ngăn lại đoàn công kích của Roland. Tuy là như vậy, lồng ngực ta vẫn bị chém một vết rất xấu, máu tươi phun ra bắn cả lên người cậu ấy. Đối với Roland mà nói, từng giọt máu tràn trề thuộc tính thần thánh này đều mang sức sát thương rất lớn, đối phương đau đến độ gầm gừ liên tục. Mặc dù thân thể Roland bị máu của ta ăn mòn có phần tàn tạ, nhưng vẻ mặt đã khôi phục bình thường, lửa trong hốc mắt cũng không đen đặc như trước nữa. Thế vậy ta không khỏi thở vào một hơi, tên đó xem như đã bình tĩnh lại. Vốn dĩ ta còn lo cậu ấy sẽ điên cuồng thế mãi cơ.
Grisio,
Roland ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng hơi nghi hoặc.
Ban nãy sao cậu lại không ngăn cản? Roland,
ta chặn ngang lời đối phương, đùa cái gì đó. Nếu để những người đang có mặt ở đây biết được ta để mặt Roland trở thành Death Lord, thì cái ngày ta bị trói vào cọc thiêu sống không còn xa nữa đâu.
Ta biết ngươi khăng khăng muốn giết hung thủ đã tra tấn hành hạ mình đến chết, nhưng ta cũng hiểu, ngươi làm việc đó hoàn toàn không vì muốn báo thù, mà chỉ vì không thể để mặc tên hung thủ tra tấn giết ngươi bất nhân bất nghĩa, thống trị quốc gia tốt đẹp này, khiến dân chúng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chế tạo thêm càng nhiều Death Knight bất hạnh mà thôi, có đúng không?
Trên phương diện lý luận, câu phản vấn này của ta không khác cách nghĩ của bản thân Roland là báo.
Nghe vậy đối phương quả nhiên đã gật đầu ngay theo phản xạ. Ta bình tĩnh nhìn đối phương.
Nếu đã như vậy, giả như quốc vương bằng lòng thoái vị, lấy đó xem như cách chịu trách nhiệm cho những tội nghiệp mình đã gây ra, thì ắt hẳn ngươi đã có thể vừa lòng mà an nghỉ, đúng không Roland?
Sun Knight, ngươi đang ăn nói lung tung gì đó?
Quốc vương cáu giận đến độ mặt mũi đỏ gáy. Roland thì lại cau mày, bộ dạng như thể đang phân vấn, không chắc được rốt cuộc ta đang định làm gì.
Roland, chẳng lẽ là tiểu đội trưởng Roland?
Đúng lúc này, một viên kỵ sĩ hoàng gia chợt hô lên kinh hãi. Những người còn lại hình như đều biết cái tên Roland, lập tức nhổ nháo quan sát bộ dạng của Deathlord. Một người, hai người, rất nhiều người dần dần nhận ra Roland. Các kỵ sĩ xôn xao bàn tán.
Đúng rồi, chính là tiểu đội trưởng trẻ nhất trong số các kỵ sĩ hoàng gia lúc trước.
Là Roland đó, hồi đó tôi từng đi tuần với anh ấy mà.
Anh ấy là một kỵ sĩ có tài đến vậy, sao lại thành ra thế này?
Tiểu đội trưởng Roland, không phải anh đã bị kẻ thù giết chết trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ rồi sao?
Kỵ sĩ hoàng gia vừa nhận ra Roland ban nãy kích động đến độ kêu ầm lên. Roland nhìn về phía kỵ sĩ hoàng gia trẻ tuổi nó, vẻ mặt dịu đi thấy rõ, nói:
Thì ra là cậu đấy à, Harry.
Đúng là tiểu đội trưởng Roland rồi.
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Harry kích động đến độ đánh rơi cả kiếm, cậu ta hô lớn bằng giọng không thể nào tin được.
Sao anh lại biến thành Death Knight thế này?
Roland chậm rãi quay đầu lại nhìn quốc vương, thần tình căm hận trên gương mặt như đang nói cho người khác biết, kẻ này chính là hung thủ đã hại chết cậu ấy. Các kỵ sĩ hoàng gia dõi ánh mắt về phía quốc vương, không ít người lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, hoàn toàn không hề nghi ngờ lời nói của Roland. Dù sao, những hành vi thường ngày của quốc vương đều đang chứng minh với mọi người, lão là loại người có thể gây ra những sự việc như vậy. Quốc vương tự hồ đã thẹn quá hóa giận, lão kêu la ầm ĩ.
Ta giết hắn đấy thì đã làm sao? Hắn là kỵ sĩ hoàng gia, phải sai lầm, bị ta hành quyết, có gì không đúng nào?
Đại vương tử điện hạ đứng một bên mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay, dường như đã vô cùng chán nản vì cục diện hỗn loạn mà phụ hoàng mình gây ra.
Nói bậy, tiểu đội trưởng Roland là kỵ sĩ tuân thủ kỷ luật nhất, đời nào anh ấy phải sai lầm gì? Ngài nói thử xem, anh ấy rốt cuộc đã gây ra lỗi gì?
Kỵ sĩ hoàng gia tên gọi Harry kia rõ ràng là một thành viên nhiệt tình của hội những người hâm mộ Roland, là giam bắt bẻ cả chính quốc vương nước mình. Tuy rằng sau khi nói xong, đối phương lập tức tỏ vẻ lúng túng xiền hốt hoảng, thế nhưng những lời của cậu ta hiển nhiên đã được các kỵ sĩ hoàng gia vây quanh tán thành triệt để. Tuy những người khác không đấu khẩu với quốc vương, nhưng chỉ còn nhìn thái độ thờ ơ lạnh lùng quan sát quân chủ nước mình là đủ biết, hiển nhiên hình tượng lúc trước của Roland trong đội ngũ kỵ sĩ hoàng gia rất tốt đẹp.
Hắn chồng ghẹo công chúa.
Quốc vương giáo hoạt đưa ra ngay một tội trạng rất khó điều tra rõ, bỏ mặc kẻ thành danh của con gái mình. Cảnh tượng ngày sau đó quả thật rất vô cùng ấn tượng, hơn 20 kỵ sĩ hoàng gia đồng loạt lộ ra vẻ mặt cổ quái. Harry giải thích bằng vẻ dở khóc dở cười.
Mọi người ai cũng biết tiểu đội trưởng Roland không hàm nữ sắc, không mê tiền, không cá cược, không uống rượu, không đánh lộn. Cuộc sống của anh ấy trừ luyện kiếm ra cũng chỉ có luyện kiếm.
Hạ người này thì biết tìm đâu ra lý do hãm hại chứ? Ta đoán quốc vương lúc này chắc hẳn đang rên xiết trong lòng như vậy.
Ta thân là vua của một quốc gia, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sát hại kỵ sĩ của mình. Ta nói hắn chồng ghẹo công chúa tức là hắn chồng ghẹo công chúa.
Quốc vương vẫn cố chấp ngụy biện đến cùng. Các kỵ sĩ hoàng gia đều im lặng. Nếu quốc vương khăng khăng không chịu thừa nhận, thì bọn họ cũng chỉ có cách chấp nhận. Lại nói, dù quốc vương có chịu thừa nhận đi chăng nữa, thì ngoài cảm thấy thất vọng và rét lạnh trái tim ra, các kỵ sĩ còn có thể làm gì khác, trừ phi họ định tạo phản.
Quốc vương bệ hạ muốn giết anh ta là vì...
Một thanh âm bị nhắc đến độ không nên xuất hiện ở một nơi đang căng thẳng tột cùng thế này vang lên, trong khi mọi người kinh hãi đến độ còn người sắp rớt khỏi hốc mắt đến nơi. Tempest Knight thông thả bước ra từ sau tấm gương một mặt chiếu toàn thân, dáng vẻ hết sức ung dung, khỏe môi treo nụ cười tẩm tỉm tuyệt đối không nên xuất hiện khi trông thấy một Death Lord. Tempest đã nổi giận rồi. Ta có thể nhìn ra chứ, mỗi lần tên nhãi ấy nổi giận sẽ tỏ ra hết sức ung dung, sau đó mang theo dáng vẻ ung dung ấy bất thình lình triển khai tấn công trong lúc đối phương hoàn toàn không phòng bị, gây thương tích nặng nề. Tỉnh tới thời điểm hiện tại, ta là người giữ kỷ lục với số lần chọc sần cầu ấy nhiều nhất. Trong 13 năm gây họa tổng cộng 10 lần, 9 lần thê thảm trước những cuộc bão thù bất ngờ như vũ bão. Lần được thề duy nhất là do sau khi hành động nông nổi với Tempest, ta lập tức chọc sần thầy ta. Lúc cậu ấy ung dung tìm đến đỉnh báo thù, thì ta đã nằm liệt trên giường trong trạng thái vô cùng thê thảm, toàn thân băng bó kín mít như xác ướp. Cậu ta lặng lặng đứng trước giường ta 10 phút đồng hồ, ta nghĩ ác hẳn cuối cùng, sự đồng cảm trong cậu ấy đã chiến thắng ý muốn báo thù. Hoặc giả chỉ đơn thuần là vì không tìm được chỗ nào lành lặn để ra tay nữa chăng. Nói tóm lại, cậu ấy đã bỏ đi mà không làm gì cả. Xem ra lần này, gian mặt thất chuyên dùng để tra tấn đó đã khiến Tempest nổi giận thật sự. Tempest đẩy mạnh cánh cửa được ngụy trang bằng tấm gương toàn thân ra, cánh cửa va rầm vào phần tường bên cạnh. Nếu như ta không nhìn nhầm, thì hình như va mạnh đến độ tường cũng nứt ra.
Anh ta phát hiện ra hành vi hành hạ hầu gái độc ác của ngươi, định vạch trần, lại bị người bắt lại, tra tấn tròn 3 tháng trời mới chết. Cậu đào đâu ra thời gian 3 tháng chuẩn xác đó vậy Tempest?
Ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, ngày đến ta cũng không biết được rốt cuộc Roland đã bị hành hạ bao lâu. Vẻ mặt quốc vương trở nên cực kỳ dữ tợn, láo liêu mạng quát ầm lên.
Vu khống, đây là vu khống, sao ngươi biết được ta nhốt hắn bao lâu?
Tempest thản nhiên trả lời.
Thế giới này không có bức tường nào kín gió, cũng không có bí mật nào không thể điều tra ra. Đến việc lão đang mặc quần lót màu hồng hòa văn gia báo ta còn biết, thì có việc gì ta không điều tra ra được đấy. Có cần ta lặp lại tất cả những thủ đoạn lão dùng để tra tấn đối phương từ đầu đến cuối một lần không? Rồi quất, sắc núng, rút móng tay, lột da, cắt lưỡi, ngâm nước muối, dội nước đường thể kiến bu. Thế nào? Còn cần ta kể tiếp không?
Quốc vương lập tức tải miết mặt máy. Rồi lên nghe liệt kê những thủ đoạn ấy xong cũng bậm mặt gầm lên khe khẽ, hiển nhiên cậu ấy đang nhớ lại những đòn trà tấn tàn ác bất nhân kia.
Hoàng hô, ta thiếu chút nữa đã bật dậy tặng cho Tempest một tràng pháo tay giòn giả rồi.
Kế hoạch ban đầu của ta là để cậu ấy xuất hiện sửa chứng, giúp ta vạch trần sự tồn tại của gian mật thất kia. Không ngờ tinh thần trách nhiệm của tên ấy lại cao như thế, điều tra rõ ràng từ việc Roland bị giam giữ bao lâu, bị những thủ đoạn nào hành hạ đến chết, cho đến cả màu sắc hòa văn quần lót quốc vương đang mặc. Ta xin thành tâm cầu nguyện với thần ánh sáng, chúc cho Tempest Mai này sẽ không vì làm việc quá nghiêm túc mà chết do lao lực. Tempest bước ra khỏi chỗ tấm gương toàn thân vài bước, lúc này ta mới phát hiện ra cậu ấy đã giật tấm rèm treo trong mật thất xuống. Mất đi miếng vải chì ấy, mùi máu tanh hôi thối bên trong tức thì tràn ra, càng chứng minh rõ hơn hành vi tra tấn, hành hạ, Tempest vừa mới vạch trần. Lúc này, tiểu đội thải dung của ta đã xử lý hòm hòm bầy sinh vật hắc ám trong phòng. Rậu lên hoàn toàn không chú ý đến việc phía sau mình không còn được sinh vật bóng đêm nào bảo vệ nữa. Dù vậy cũng chẳng có một ai xông lên tấn công cậu ấy. Trên thực tế, nhìn vào biểu cảm của những người đang có mặt, ta có thể đảm bảo ý muốn tấn công quốc vương của họ lớn hơn tiêu diệt Death Lord nhiều.
Lace, cậu vào thanh lọc oán khí trong mật thất đi.
Ta ra lệnh. Lace gật đầu, sau khi bước vào bên trong, Lace không thi triển ngọn lửa thanh lọc linh hồn ngay, mà chỉ đứng ngẩn người. Vào giây phút ấy, tất cả những người có mặt đều lặng câm, không một ai lên tiếng.
Mãi một lúc lâu sau, ta mới nghe tiếng Blaze thở hắt một hơi dài. Ngọn lửa thanh lọc bốc lên, những tiếng rít chói tai của oán linh cũng vang dội trong gian mật thất, hệt như những tiếng rền xiết thể lương tột cùng của họ trong thời khắc bị giày vò thê thảm nhất khi còn sống. Không ít người sau khi nghe những tiếng rít chói tai ấy xong đã tái nhợt mặt mày, họ lập tức cúi thấp đầu mình, lầm rầm cầu nguyện. Khi những tiếng rền xiết, rít gào đã tắt hẳn, một câu nói vang lên khiến mọi người càng thêm chấn động. Phụ vương, mời ngài thoái vị nghỉ ngơi, yên bình tận hưởng tuổi già.
Đại vương tử điện hạ rốt cuộc cũng lên tiếng, trên khuôn mặt là vẻ mệt mỏi rã rời, hiển nhiên đối phương đã bị cuộc náo loạn đêm nay làm cho vô cùng chán nản.
Còn nói cái gì?
Quốc vương ngơ ngác nhìn đứa con mình. Đại vương tử lại tỏ vẻ nghiêm nghị đáp lại quốc vương.
Mời ngài thoái vị, xem như chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra, để con được hầu hạ ngài an hưởng tuổi già.
Nghe vậy, ánh sáng trong đôi con người quốc vương lập lòe bất ổn, lão đưa mắt nhìn xung quanh, các kỵ sĩ hoàng gia đang thờ ơ trong lại lão, mà các thánh kỵ sĩ thì đầy vẻ coi khinh. Mà cách lão không xa, có một Death Lord vừa hận lão thấu xương lại có năng lực cao cường. Cuối cùng, lão nhìn về phía ta, mà ta thì nghiêng đầu sang một bên, lợi dụng mái tóc vàng kim sáng lóa cùng góc nhìn, chỉ để mình lão thấy được nụ cười lạnh lẽo mà gian ác trèo trên khóe môi mình. Đến đây, mặt lão biến sắc triệt để, hiển nhiên đã hiểu ra cả chuỗi sự kiện này là tác phẩm của người nào. Mẹ thật khéo làm sao, đối phương lại chính là thủ lĩnh của 12 thánh kỵ sĩ, người có thể điều động lực lượng của cả tòa thần điện ánh sáng. Tà đoán có khi lão còn tự động suy diễn, cho rằng thần điện ánh sáng mới là chủ mưu thật sự đứng sau âm mưu này cũng nên.
Tà đồng ý thoái vị.
Cuối cùng, quốc vương mặt xám mày tro tuyên bố như vậy. Lúc lão thốt ra câu này, ta nhẹ nhàng thò tay vào trong túi, bóp vỡ một trái tim pha lê màu hồng phấn. Thân thể râu lên cũng theo đó phát sinh phản ứng bất thường, cậu ấy chậm chậm bay lên. Ban đầu mọi người nghĩ râu lên định ra tay tấn công, nhưng cậu ấy lại cúi nhìn dưới chân bằng vẻ mặt vô cùng mờ mịt, dường như ngay đến chính chủ cũng không hiểu vì sao bản thân lại bay lên thế này. Hơi thở bóng đêm trên người cậu ấy dần dần thu hẹp lại, thay vào đó là ánh sáng mờ mờ màu hồng phấn.
Sao lại thành màu hồng phấn? Rõ ràng đã bảo phải cho màu trắng cơ mà.
Ta cằn nhằn trong bụng.
Chẳng lẽ vì đã giải quyết xong chấp niệm nên cậu ấy chuẩn bị siêu thoát?
Một thánh kỵ sĩ hiển nhiên đã từng đọc sách giáo khoa về sinh vật bất tử hồ lên kinh ngạc.
Tiểu đội trưởng Roland.
Harry nhìn Roland lơ lửng giữa không trung, hô lên nghẹn ngẽn. Roland tỏ vẻ ngạc nhiên, tự hồ đang rất hoài nghi vì sao bản thân có thể siêu thoát được. Cậu ấy bắt đầu giãy giụa, hơi thở bóng đêm lẫn lướt được một chút ánh sáng màu hồng phấn.
Death Lord, hãy để ta giúp người một tay.
Ta cao giọng hô một tiếng, sau đó hội tụ thánh quang vây quanh cơ thể Roland. Hơi thở bỗng đêm tức thì biến mất không tầm tích, chỉ còn lại hào quang màu hồng phấn mỗi lúc một chói lòa. Cuối cùng, một quần sáng màu phấn hồng dịu dịu xuất hiện giữa không trung, nó từ từ hạ xuống, bao bọc lấy Roland. Cuối cùng, Roland dường như cũng hiểu ra gì đó, câu ấy liếc nhìn ta bằng ánh mắt đầy thầm ý, sau đó mở miệng.
Grisio, hẹn gặp lại.
Ta gật đầu với đối phương. Quần sáng lóe lên, bóng dáng của Death Lord biến mất hoàn toàn. Những cánh hoa mềm mại màu hồng phấn lả tả buông mình phủ khắp gian phòng. Hương hoa thơm ngát đang nói với tất cả mọi người rằng nơi đây không còn tồn tại bất cứ thứ gì thuộc về bóng đêm nữa. Ta nhìn những cánh hoa hồng phấn tung bay giữa phòng, trong lòng cảm thấy rất mực hân hoan. Cũng may mọi chuyện đã hoàn thành đúng theo kế hoạch ta vạch ra. Chỉ khi biến thành Death Lord, Roland mới trở thành hiểm họa chân chính đe dọa đến tính mạng quốc vương. Ta đã liều mình cứu mạng quốc vương,
bởi vậy mọi người sẽ không cho rằng ta thiên vị Roland. Kể đó, lại để Tempest vạch trần bộ mặt thật của lão heo già, khiến thánh kỵ sĩ, cùng thành phần quan trọng hơn là kỵ sĩ hoàng gia không còn trung thành với lão nữa. Tuy rằng ta cảm giác bản thân không cần bày mâu gầy xích mết, thì lòng trung thành ấy cũng đã chực chờ đổ sập tới nơi. Đứng trước sự uy hiếp của Death Lord cộng thêm sự cô lập của các kỵ sĩ hoàng gia, đại vương tử điện hạ thứ nhất là cũng lo lắng Death Lord sẽ nóng nảy mà gây ra hành vi điên cuồng nào đó, như bắt tất cả chết chúng. Hai nữa là vì muốn trấn an các kỵ sĩ hoàng gia, về phần nhận tổ thứ ba, cũng có thể là chút lòng riêng nho nhỏ của một vị vương tử già đã sống gần 40 năm trên ghế dự bị. Nói tóm lại, nay ấy rốt cuộc vẫn mở lời khuyên phụ vương mình thoái vị. Đại vương tử nắm quyền cai quản chính sự đã lâu, một khi đối phương đã lên tiếng, thì ngay cả quốc vương cũng không dám mạo hiểm với khả năng, còn trai sẽ trở mặt triệt để với mình khi từ chối nhường ngôi. Tổng kết lại, chúng ta đã ép được tên hung thủ trà tấn, hành hạ chết người kia phải rời khỏi ngai vàng. Ta tin sau khi bản thân nó ra câu, có khả năng tạo thêm nhiều Death Knight ban nãy, đại vương tử điện hạ sẽ trông nom cha mình thật sát sao, tử tế, không để lão gây thêm bi kịch nữa.
Roland, có lẽ hành động của tớ chưa đủ để cậu thấy hài lòng, nhưng xét cho cùng, tớ không phải là một Death Knight, không tài nào dùng phương pháp giết chóc để giải quyết sự việc này. Người chết sau khi tiêu diệt kẻ thù, rửa sạch oán hận có thể siêu thoát, nhưng người sống thì phải ở lại gánh vác hậu quả. Thế nên, sau cùng những người còn sống sẽ phải chọn cách thỏa hiệp. Chỉ hy vọng cậu có thể chấp nhận thử công lý được thực thi bằng sự thỏa hiệp này. Quốc vương nhường ngôi, Death Knight siêu thoát, mọi chuyện đã chấm dứt theo cái cách không ai ngờ được, nhưng cũng xem là một kết cục không tồi. Đội thánh kỵ sĩ hơn 50 mạng chúng ta cũng trở về điện thánh. Tuy khó tránh khỏi có người thương nặng, có người thương nhẹ, nhưng nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi của các tế ti trong thần điển, chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người đều đã khôi phục trạng thái lành lặn như chưa từng có một vết thương. Tà thần là Sun Knight lại bị thương rất nặng, đương nhiên đã trở thành người đầu tiên được mười mấy vị đại tế ti thi triển mười mấy thần chú chữa trị cấp cao, phỏng chừng đến cả ngọn tóc chỉ trên đầu cũng liền làm một rồi ấy chứ. Ta xoay người về phóng, dự định ngủ bù trò đã giấc, ai dè Josh Knight lại lập tức theo sau.
Sinh, tớ có thể hỏi cậu vài chuyện được không?
Ừ.
Ta tẩm tiệm cười nhìn cậu ấy. Josh chần chờ một chốc, cuối cùng vẫn cau mày hỏi.
Mục đích dẫn Blaze và Earthel của cậu thật sự là vì muốn ngăn cản Death Knight, chứ không phải vì bản tính hai người họ dễ xung đột với người khác, nhờ đó cung cấp cho Roland đủ thời gian biến thành Death Lord, đúng chứ? Earth Knight từ lúc sinh ra đã trung thực hiền lành, sao lại là người dễ xung đột với người khác được?
Ta lộ ra vẻ mặt nghi hoặc vừa đúng độ. Nghe ta đáp vậy, Josh chỉ nhíu chặt đôi mày. Ta biết cậu ấy không tài nào phản bác lời ta nói, bởi vì Earth Knight trời sinh trung thực hiền lành là điều mọi người dân trên lục địa này đều biết. Cậu ấy chỉ còn cách hỏi tiếp.
Vậy khi kỵ sĩ hoàng gia và thánh kỵ sĩ tấn công lẫn nhau, cậu và Roland mới trao đổi có mấy câu, đối phương đã bắt đầu tiến hóa thành Death Lord. Chắc không phải cậu đã lợi dụng sự hiểu biết của mình với Roland, cố ý chọc giận đối phương, khiến đối phương thành Death Lord đấy chứ.
Ta đang định mở miệng cung cấp một câu trả lời theo phong cách lấp liếm cho xong, thì Josh đã tiếp tục chất vấn, hoàn toàn không cho ta cơ hội ngụy biện.
Lúc Roland sắp sửa biến thành Death Lord, cậu thật sự không có biện pháp nào cản trở đối phương ư?
Sau khi hỏi liền một lúc hai câu, Josh Knight chần chờ trong chốc lát, cuối cùng nói bằng ngữ khí gần như khẳng định.
Đêm hôm nay, sự việc diễn biến đến kết cục quốc vương thoái vị, chẳng lẽ đều là do cậu vì Roland mà xếp đặt, cậu làm như vậy?
Josh Knight.
Ta mỉm cười cắt ngang câu chất vấn của Josh.
Cậu chỉ cần biết một điều thôi, đó là
bất kể Death Knight kia là Roland hay là một người xa lạ nào khác, sự việc cũng sẽ diễn biến như vậy, tuyệt đối không có kết cục thứ hai.
Just Knight cau mày lại, hiển nhiên không tin tưởng hoàn toàn. Ta bình tĩnh đặt tay lên huy hiệu Sun Knight trên lồng ngực, nghiêm túc nói:
câu đầu tiên thầy tớ nói với tớ là, công lý là ý nghĩa tồn tại của một Sun Knight. Con trai, có lẽ Sun Knight không thể thực thi công lý một cách vẹn toàn, có lẽ Sun Knight phải thỏa hiệp. Thế nhưng, Sun Knight tuyệt đối không được từ bỏ việc thực thi công lý. Một khi con từ bỏ việc thực thi công lý, thì hãy xé nát huy hiệu Sun Knight trước ngực con đi, bởi vì con đã không còn là một Sun Knight nữa rồi.
Câu trả lời của tôi, anh đã hiểu chưa, hạ kỵ sĩ trưởng Church?
Josh im lặng một hồi, sau đó gật đầu.
Tớ đã hiểu, Sun Knight. Có điều, tớ còn muốn hỏi cậu một câu này nữa.
Vẫn chưa hết sao?
Ta cười mà mặt mày méo xết.
Sun Knight hẳn sẽ không để cho Death Knight lãng vãng ngoài kia chứ?
Đương nhiên là không rồi.
Ta trừng ra nụ cười vô tội, ngây thơ nhất của mình, sau đó ngáp một cái thật dài, chào tạm biệt đối phương.
Mệt sắp chết rồi, tớ phải về ngủ đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Josh Knight yên lặng, nhưng ngay vào lúc ta đang rảo bước, sắp quẹo được vào ngã rẽ hành lang, thoát khỏi tầm nhìn của đối phương, thì Josh lại đột ngột lên tiếng.
Vậy thì, Grisha liệu có bỏ qua cho Roland không?
Nghe vậy, ta dừng bước lại, không khỏi vô thức lần tay vào túi áo. Sau khi bóp nát trái tim pha lê màu hồng phấn, trong túi ta đột ngột xuất hiện một cuốn bách khoa toàn thư về pháp thuật tử linh, một tờ giấy chứng nhận thân phận học trò tử linh thuật, cộng với một tờ giấy ta vẫn chưa có thời gian đọc. Ta cười khổ, vừa lén lén mở tờ giấy ra xem vừa cười bẩn cợt.
Chuyện này ấy hả? Giờ muộn quá, Grisha ngủ mất tiêu rồi, để khi khác trả lời nha.
Trên tờ giấy kia viết: học trò ngoan, rồi lên nhà con đừng mơ đến chuyện siêu thoát nữa. Hắn bảo ta kỳ thực chấp niệm của hắn là trở thành Sun Knight.
Mị nó, sớm biết thế thì ta đã thiêu sống tên ấy từ đầu rồi, bớt bao nhiêu chuyện.